Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục bàn về sự khác nhau giữa đới nghiệp vãng sanh và tự tu chứng đắc. Xin chư vị mở trang 53, bắt đầu câu U. Cõi tịnh độ rất thanh tịnh, mang nghiệp mà vãng sanh về đó là không đúng với lý tịnh độ. Cái ý này đúng hay sai chư vị?
Sai.
Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là Đức Thế Tôn chỉ cho chúng ta con đường này. Đức A-di-đà Phật phát nguyện để mà cứu chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng về đó, thì không thể nào chư Phật mà nói những gì sai với lý, sai với sự. Cho nên chư vị phải còn tin tưởng vững vàng, đừng nên sơ ý. Cõi tịnh độ thanh tịnh, xin thưa với chư vị là ở đây chúng ta cũng có thể tạo được cái cõi nhân gian thanh tịnh. Có. Nhưng mà chỉ có từng cá nhân chứ không thể có đồng loạt được. 100 người có thể có một vài người thanh tịnh chút chút. Có. Nhưng mà nếu thanh tịnh tuyệt đối thì cũng không có đâu. Tại vì ở đây là cái thế giới của tướng nặng về vật chất. Còn cái thế giới trên cõi Tây Phương thì thuộc về tánh. Về pháp tánh thì chơn tâm tự tánh ngự trị trên đó. Cho nên cái thanh tịnh trên đó là thanh tịnh của pháp tánh. Nó khác với cái pháp tướng ở tại đây. Chúng ta vãng sanh về đó không phải là đem cái cục thịt này mà trở về trên Tây Phương Cực Lạc, hoàn toàn không có. Mà chúng ta đi bằng cái tâm, gọi là cái tâm linh của chúng ta đi về đó. Nó cụ thể là như vậy. Tâm linh nó không có phải là cái cục thịt. Vì thế cho nên khi mà bất cứ một người nào mà trở về cái đường tâm, gọi là trở về cái chân tâm tự tánh của mình, thì tất cả những cái nghiệp duyên, những cái chướng nạn, những cái nghiệp chướng gì nó không thể nào dính vào trong cái tâm họ. Chứ vì nên nhớ cái chỗ này. Cho nên chúng ta về đó là về bằng cái huệ mạng, bằng cái chân tâm, trở về cái pháp tánh độ, để mà cái chân tâm chúng ta thành đạo. Mặc dù trước đó chúng ta ở tại cái cõi này, chúng ta cũng mang cái chân tâm, nhưng mà chân tâm chúng ta nó bị vùi dập trong những cái u mê ám trước. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục tạo nghiệp, người ta gọi là vọng tâm. Vọng tâm cũng là chân tâm chứ không có gì khác, mà lúc đó đã mê rồi, đã quên rồi, không biết. Mà nhiều khi mình biết nhưng mà mình gỡ ra không được, tại vì những cái cục đá, những xi măng, những cái phiền não nó cứ chồng, nó lấp vào, nó làm cho mình thoát ra không được. Về trên đó thì chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài có cái năng lực giúp cho mình đoạn diệt được những cái đó, nó gọi là ác đạo từ bế tắc. Chư vị nói ác đạo từ bế tắc. Chư Bồ Tát luôn luôn khuyến tấn nhiều sáng chúng ta nói, một người làm rất là ác, nhưng mà chỉ gặp Đức Thế Tôn ngài nói một câu thì tự nhiên người đó ngộ ra. Là tại vì trong lời nói của Đức Thế Tôn nó có cái năng lực phá tan nghiệp chướng tự trong tâm đen của mọi người mà chúng ta không hay. Cho nên chư vị cứ đọc trong kinh, nhiều chuyện lạ lắm. Một người làm rất ác suốt cả đời như vậy, gặp Đức Thế Tôn này khai thị một câu tự nhiên ngộ liền. Là tại vì Đức Thế Tôn làm như vậy được, mà chúng ta làm không được. Cho nên trở về đó là trở về chân tâm chúng ta, trở về cõi tịnh độ. Còn cái nghiệp chướng là khi đó chúng ta biết được à, trong vô lượng kiếp chúng ta làm cái gì đó. Chúng ta thấy rõ những cái điều mình làm. Bắt đầu mới dùng cái chân tâm đó mà đi tới các quốc độ để cứu độ chúng sanh. Đó là con đường cứu độ chúng sanh của chư Phật, chư Bồ Tát. Mong chư vị đi làm Bồ Tát đi. Câu V, đới nghiệp vãng sanh. Là người có tạo nghiệp nhưng nay tâm đã giác ngộ. Tâm giác ngộ thì tâm niệm Phật vãng sanh, chứ không phải là nghiệp chướng vãng sanh. Cái lý này đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đới nghiệp vãng sanh là cái tâm giác ngộ tâm giác ngộ nó mới rời cái nghiệp chướng ra, trở về Tây Phương. Còn cái nghiệp chướng nó vẫn còn. Đi về Tây Phương chúng ta trở về chân tâm thì chân tâm sáng suốt, biết được trong vô lượng kiếp. Cho nên vào cái thế kỷ 20, có ông Einstein ông nói là nếu một người nào đi với cái tốc độ của ánh sáng mà hơn nữa, có thể đi ngược lại thời gian, những hình ảnh gì trong quá khứ có thể bắt được, thì chư vị trở về Tây Phương, chư vị có thể đi với tốc độ bằng 1.000 lần ánh sáng, 1.000 lần ánh sáng. Cho nên chúng ta có thể trở lại, nghĩa là những cái cảnh giới mà có hàng vạn kiếp về trước chúng ta có thể bắt gặp được. Nó là như vậy đấy. Cảnh giới đó mình không thể nào mình diễn tả được đâu. Cho nên khi mà tâm giác ngộ được thì tâm về Tây Phương, chứ không phải là cái nghiệp chướng trở về Tây Phương. Xin thưa với chư vị, khi mà nối nghiệp chướng này mình cũng sợ lắm đấy. Chính vì cái nghiệp chướng này mà nó bắt chúng ta phải chịu cái quả báo nặng nề lắm, từ đời này qua đời khác. Tất cả mọi việc làm gì, tất cả những cái hình tướng gì, người làm nhất ấm nhất trát, một miếng ăn, một miếng uống, một sự gặp nhau, tất cả đều là do có nhân có quả. Ngay như chư vị thấy, trong những cái dịp gần đây, có rất nhiều người đã đâm cái mũi giáo vô trong chúng ta. Tất cả đều có nhân quả hết. Chư vị đừng có lo ngại. Mong chư vị đừng có lo ngại. Yên chí đi. Là cái nghiệp của mình nó đổ ra, thì đến lúc mà nó đổ ra rồi thì mình phải chấp nhận. Cho nên mong chư vị cứ yên chí đi, chư âm sẵn sàng nhận hết tất cả những cái quả báo này cho. Đừng có lo. Nhận trước để khỏi nhận sau, không có chuyện gì mà phải ngại hết. Xin thưa với chư vị, hiện tại bà mẹ của chư âm đang chịu quả báo nặng lắm. Màu trưa này đứa em nói là bà mẹ mình chắc có lẽ là 100% không thể vãng sanh. Đây là do con người không biết tu hành. Bà về mẹ cô Dâm là người không biết tu hành. Nhà giàu mà keo kẹt. Rồi đến sau cùng, cái quả báo nó ứng hiện ra. Cho nên nhiều âm nhìn thấy đấy mà cũng hơi đau thương đau lòng. Cho nên trong cái dịp này, nếu mà cái nghiệp mà nó đổ ra, Dâm sẵn sàng trả tay hết để chi? Cái phước của mình nó tăng lên. Dâm cầu mong là trong cái cuộc mà trả nghiệp này, đem được cái chút công đức nào gửi về cho bà cụ, để bà cụ gửi được cái ách nạn. Tất cả những cái nghiệp chướng, tất cả cái nhân quả nó dính chặt trong cái tâm này. Cái tâm không giác ngộ, tham chấp, bị nạn. Chính vì thế mà trong những thời gian qua, Dũng quyết lòng là đem cái pháp môn niệm Phật trở về Tây Phương là gì? Tại vì cái sự tham chấp không cứu được bà mẹ của Dư Âm đâu. Chư vị hiểu không? Cái sự đấu tranh không thể nào cứu chính mình bản tranh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Một sự khen tặng Diệu Âm này không thể nào đưa Diệu Âm trở về Tây Phương Cực Lạc được đâu. Nhưng mà sự khen tặng, nếu mà chư vị khen tặng Diệu Âm chút xíu thì Dâm khỏi lo thì cũng cảm ơn. Mà nếu chư vị có chống đối cũng không thế nào mà có thể đưa Diệu Âm về Tây Phương Cực Lạc. Mà sự chống đối cũng không thể nào đưa một bà già đi trở về Tây Phương Cực Lạc được. Chỉ có niệm Phật, chỉ có hộ niệm mới mau cứu bà già. Thì cứu được một bà già này, chứ vị cũng vẫn còn cha mẹ anh em ở Việt Nam. Nếu mà có cơ may gặp được cái phương pháp hộ niệm, mình cứu được. Cho nên khi mà cái nghiệp chướng nó ứng hiện ra, xin chư vị đừng có sợ. Ngài Huyền Trang là một vị đại sư trong đời nhà Đường, nhưng sau cùng Ngài vẫn trá nghiệp. Ngài vui vẻ trá nghiệp để ra đi. Thì chúng ta ở đây, xin thưa với chư vị, nếu một ngày nào đó mà cái nghiệp do ông nó đưa đến, người ta có nhổ nước miếng trong mặt của Dâm, Dâm có thể chửi được, không sao đâu, đừng có sợ. Thí dụ có người ta quyết luyện đá trong đầu Dâm, đừng có lo, Dâm nhắm mắt lại để cho người ta luyện. Nếu mà thực sự trong cái ách nạn này mà có chết nữa, thì chết vì đạo cũng không sao. Trong cái lúc mà chết đó, xin chư vị thấy hộ niệm cho tôi, không sao hết. Tôi quyết chí, tôi hứa với chư vị là tôi sẽ niệm câu A-di-đà Phật để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi vẫn tranh Tây Phương Cực Lạc. Không sao đâu. Không sợ, tôi không sợ cái chuyện đó. Cho nên tất cả những cái này, chư vị cứ dồn hết cho tôi đi, tôi sẽ chịu nặng hết cho. Ách nạn, nếu mà trả trước được ngày nào, thì cái ngày mà mình ra đi, bước đi ách nạn. Người tu đạo không sợ ách nạn. Người tu đạo không trốn tránh bất cứ một cái gì đó đến với mình. Đời này người ta bắt mình làm cái như vậy, người ta chỉ mình làm như vậy, người ta ép mình làm như vậy, người ta cho mình làm như vậy. Mặc dù mình thấy hoàn toàn mình không làm, nhưng mà thực tế, xin thưa với chư vị, nói về nhân quả thì Nhất định đời trước hay kiếp trước mình có làm. Đời này mình làm cái gì mà người ta ngăn trở mình, nhất định trong đời trước mình có ngăn trở người ta. Nhất định. Nhân duyên quả báo tự hào không sai. Vì biết được vấn đề nhân quả này cho nên xin nói thẳng với chư vị, Di Âm hoàn toàn không sợ. Và Di Âm cũng xin nói thẳng là khi mà sau cái những cái ngày mà pháp hội rồi, Di Âm sẽ về Việt Nam. Phải ngồi bên người mẹ của mình mà tìm cách cứu chứ không biết làm sao hết. Trong mười mấy hai chục năm qua, vì cũng là đạo, dậm xa hết, không làm, không đổi trên, lặng lẽ để mà niệm Phật, lặng lẽ mà khuyên người niệm Phật giúp nhau, để mong cho chúng sanh hiếu được chút nào hay chút đó, mong cho cái pháp môn hộ niệm cứu được người nào hay người đó, cũng giống như cha mình, cũng giống như mẹ mình. Và vì vấn đề mà làm đạo mạnh quá như vậy, cũng mười mấy năm qua mình thấy cũng không đủ sức lo liệu người mẹ của mình. Bà già là một người giàu có keo kẹt, mà giờ đây thì nằm nhớ lại tài sản đồ gì đó, tự nhiên những cái chấp đó nó vướng, nó làm để bây giờ không biết đâu là đúng đâu là sai nữa. Cái đó là ách nạn. Chư vị thấy không, người nào tu người lấy đắc. Khi chúng ta biết được như vậy rồi thì những cái chấp cái gì trong cái đời này xin chư vị thả ra đi, buông ra đi, buông bớt đi. Đừng để cho nên sau cùng rồi mới buông, kẹt lắm, dính chặt cứng rồi. Cho nên những cái ách nạn gì mà nó xảy ra trong đời của mình, nó là cái dịp cho mình tiêu nghiệp đó chứ vậy. Đừng ngại. Mình vui vẻ thì cái nghiệp đó nó trôi qua đi, mình trả được một số. Mà chính cái vui vẻ đó nó làm cho mình được gỡ nạn, được thoát nạn trong lúc mà mình xả bỏ báo thân ra đi đấy. Nếu mình sơ ý, cứ một cái ách nạn gì mình buồn, mình lo, mình vướng, mình vắt, thì vô tình cũng giống như là cái nghiệp đó nó đổ ra ngoài đất, mình nó tiết hốt lại, hốt cả nghiệp, cả đất, cả đá, cả đồ dơ nữa, nghiệp càng thêm nặng, không tốt đâu, không tốt đâu. Cứ mạnh dạn đi, khi mà muốn vãng sanh thì mình sẵn sàng xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào. Mà có xả bỏ báo thân mới về Tây Phương được, không xả bỏ báo thân không về Tây Phương được. Mà cái thân này là thân nghiệp báo, nó đã có định nghiệp, nó định sẵn rồi. Chư vị phải ra đi bằng cái cách này thì bắt buộc phải dạy thôi, chứ không cách nào khác hơn. Thì tất cả những cái chuyện này đâu có gì đâu mà chúng ta phải lo lắng. Thấy mấy ngày nay chư vị lo lắng quá sức. Cho nên dòng xin hứa thẳng thắn với chư vị sẽ bao hết những chuyện này, không sao đâu. Cứ đổ dồn cho dì âm hết đi. Nếu có cái gì trở ngại, dì âm chỗ chịu hết cho. Chư vị né xa xa ra một chút để an toàn. Tại vì dì âm sẵn sàng trả nghiệp bất cứ lúc nào. Dì âm không cầu mong nghiệp tới, nhưng mà nghiệp đó dì âm không sợ. Nó thẳng thắn với chư vị là không sợ là không sợ. Nhìn nhớ mà dì âm cũng xin hứa với chư vị. Chư vị cũng phải hứa dì âm, chúng ta hứa với nhau. Mỗi người chúng ta phải bảo vệ. Mong chư vị phải cố gắng đoàn kết lại để gìn giữ cho được cái phương pháp hộ niệm này mà tự cứu lấy chúng ta. Mà cái ngày mà thí dụ dư âm có chết đi nữa thì chư vị cũng nhớ là đừng có nghĩ là dâm ngon lành trong lúc chết đó, có thể bị vướng, bị mắc, bị kẹt. Chư vị phải đến hộ niệm. Một lời khai thị của chư vị, dư âm hoàn toàn tin tưởng, cảm ơn và sẵn sàng hứa với chư vị là sẽ niệm được câu A Di Đà Phật sau cùng để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhất định chúng ta đi làm Bồ Tát để chúng ta cứu độ chúng sanh. Đời này nó là vậy, khó lắm, khó lắm. Cho nên xin chư vị phải yên chí vững vàng đi, tất cả đều có chỗ chứa rồi, gọi là nước chảy có chỗ chứa rồi. Chư vị đừng có lo có lắng gì hết, yên tâm đi, vững vàng đi. Làm đạo là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.